thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm, ngày 19 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
6 gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa.
Không chỉ cung ứng nguồn hoa đào phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán tại Thái Nguyên, làng hoa đào Cam Giá còn được nhiều thương lái từ các tỉnh lân cận tìm đến đặt mua. Điều này đã khẳng định thương hiệu hoa đào Cam Giá ngày càng bay xa.
Dù hoạt động trong lĩnh vực đầy cam go, hiểm nguy, nhưng vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Thái Nguyên đã vượt lên trên mọi nguy hiểm, quyết tâm loại bỏ những kẻ gieo nên cái chết trắng ra khỏi xã hội. Nhiều chuyên án vụ án lớn được khám phá, chặt đứt nhiều mắt xích ma túy liên tỉnh, góp phần vào công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong không khí của những ngày giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, gia đình ông Ninh Văn Khanh ở xóm Tân Thành, xã Cao Ngạn cùng với 5 gia đình người có công với cách mạng khác trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã vui mừng đón nhận niềm vui là món quà sự hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Cùng với sự hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ, chắc chắn các gia đình người có công sẽ sớm có những ngôi nhà mới khang trang để ổn định cuộc sống. Gia đình ông Ninh Văn Khanh, xóm Tân Thành, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên là gia đình người có công với cách mạng. Ông Khanh sinh năm 1931, tham gia kháng chiến chống Mỹ từ năm 1949 khi mới 17 tuổi và bị thương tại chiến dịch Hà Nam Ninh, được nhà nước công nhận là thương binh hạng 4, mất 25% sức khỏe. Ông đã được Hội đồng Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhất. Vợ ông là bà Trần Thị Lụa cũng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và được Chủ tịch nước tặng thưởng huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì. Ngôi nhà cấp 4 cũ đã được ông bà xây dựng từ năm 1975 bằng gạch, vôi và cát. Qua nhiều lần tu sửa, chắp vá, nhưng nay cũng đã xuống cấp và rột nát nhiều. Đầu năm 2017, được sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, các cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh, thành phố và địa phương, gia đình ông đã được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà tình nghĩa mới. Dự buổi lễ khởi công nhà tình nghĩa cho ông tổ chức vào sáng 18 tháng 1, có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương. Tại buổi lễ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tặng quà và trao quyết định hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho ông cùng 2 hộ gia đình người có công khác trên địa bàn xã Cao Ngạn là gia đình bệnh binh Hứa Thành Viên, xóm Hợp Thành và gia đình ông Vũ Đức Hiền, xóm Tân Thành. Nạn nhân chất độc da cam, mất sức lao động trên 81%. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên đã bày tỏ tấm lòng tri ân với công lao của các gia đình người có công cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Chúng tôi đề nghị là giao cho Ủy ban nhân xã, Đảng ủy Hội đồng nhân ủy ban dân mà người chủ trì để thực thi là Ủy ban dân xã, rồi là Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành cùng với xóm, các bác công chí phối hợp để tổ chức thi công, đảm bảo ấy là chắc chắn, bền, đẹp và sớm đưa vào sử dụng để các cụ có nhà mới để được ở. Và đây là để tri ân cái tấm lòng của Thủ tướng, cho nên là cũng rất mong là các cụ có bà cũng tiếp tục là giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng của ông cha, đóng góp xây dựng quê hương của chúng ta ngày càng giàu đẹp.
Ngôi nhà được khởi công trước thềm xuân mới Đinh Dậu 2017 đã góp phần động viên tinh thần cho gia đình thêm an tâm, phấn khởi đón Tết, đồng thời thể hiện trách nhiệm, đạo lý uống nước nhớ nguồn của toàn dân tộc dành cho các gia đình chính sách, người có công. Ông Ninh Văn Khanh, xóm Tân Thành, xã Cao Ngạn xúc động nói.
Qua những nhiều năm vất vả trong cái cuộc chiến đấu, đến hôm nay là được sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, nhà nước đã cấp cho được làm một chiếc nhà mới để ở. Điều đó là rất xúc động và đồng thời cũng trẻ thêm một chút, phấn khởi thêm một chút và lúc nào cũng tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng và nhà nước.
Được biết, theo quyết định số 157 QĐ-UBND ngày 16 tháng 1 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, thì trong dịp này, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ có 6 hộ gia đình người có công thuộc các phường xã Cao Ngạn, Đồng Bẩm, Phúc Xuân, Cam Giá, thành phố Thái Nguyên được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng, số còn lại do cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể, anh em họ hàng và gia đình chung tay đóng góp giúp các gia đình người có công có ngôi nhà khang trang để ổn định cuộc sống.
Sáng 18 tháng 1, Ủy ban dân thành phố tổ chức đối thoại với 6 hộ dân chưa phối hợp thực hiện dự án khu nhà ở tổng hợp Techco được xây dựng trên khu chung cư cũ Phủ Liễn tại tổ 19 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Lê Quang Minh, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Đại diện 6 hộ gia đình là Nguyễn Thị Hương, Dương Thị Bích Huyền, Hoàng Hải Anh, Đỗ Thu Hằng, Triệu Thị Nhớn và Dương Thị Yến đã có mặt tại hội nghị. Tại hội nghị, thành viên ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng của thành phố đã một lần nữa thông báo tới các hộ dân về quyết định thu hồi đất thực hiện dự án khu nhà ở tổng hợp Techco và phương án hỗ trợ tái định cư đối với từng hộ. Đồng thời khẳng định, đây là dự án không bồi thường, quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã và đang thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, dựa trên điều kiện thực tế, phía chủ đầu tư đã áp dụng những chế độ ưu đãi ngoài chế độ chính sách của nhà nước như hỗ trợ thuê địa điểm kinh doanh, hỗ trợ di chuyển và phần tài sản do người dân cơi nới. Hiện nay, 71 trên 77 hộ gia đình đã bàn giao nhà để thực hiện dự án. Việc 6 hộ dân chưa phối hợp đã làm chậm tiến độ thực hiện dự án và gây bức xúc cho nhân dân, nhất là đại đa số các hộ trong vùng dự án đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Tại cuộc họp, các hộ gia đình đã nêu lên quan điểm ủng hộ dự án và sẽ nhận tiền hỗ trợ tái định cư. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến kiến nghị liên quan đến mức hỗ trợ, di chuyển, hỗ trợ giá tái định cư. Trong đó tập trung nhiều vào kiến nghị được nâng giá hỗ trợ từ hơn 6 triệu đồng lên 12 triệu đồng một mét vuông và tính cả phần diện tích cơi nới của các hộ. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đã trả lời các ý kiến kiến nghị của các hộ, đồng thời khẳng định việc nâng giá hỗ trợ tái định cư là không có căn cứ để thực hiện. Đồng chí yêu cầu các hộ di rời trong ngày 19 tháng 1 và giao Ủy ban dân phường Hoàng Văn Thụ lên kế hoạch chi tiết phương án cưỡng chế nếu các hộ không chấp hành.
Sáng 18 tháng 1, tại tổ dân phố số 3 phường Thịnh Đán, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ động thổ xây dựng nhà tang lễ thành phố Thái Nguyên. Dự buổi lễ có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Nhà tang lễ có tổng diện tích sàn 606 m², bao gồm khu vực tổ chức tang lễ, kho lạnh bảo quản thi hài, khu khâm niệm, kho dụng cụ, khu kho văn phòng, khu vực dành cho gia quyến tiếp khách, khu vệ sinh, bãi đỗ xe, vân vân. Tổng mức đầu tư trên 22,6 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp trên 8 tỷ đồng, chi phí thiết bị trên 2 tỷ đồng, chi phí bồi thường trên 11 tỷ đồng. Công trình được thiết kế mang tính truyền thống, hài hòa với cảnh quan chung và các công trình lân cận, đồng thời cũng thể hiện được tính hiện đại phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay. Đây là công trình được thành phố xác định là công trình an sinh xã hội trọng điểm và được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh với công nghệ hiện đại. Đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân thành phố nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung, đồng thời góp phần hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm 2017. Thực hiện chương trình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2017, ngày 18 tháng 1, Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tổ chức tặng 30 suất quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của phường Tân Thành. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm như bánh kẹo, mì chính, dầu ăn và tiền mặt. Từ nhiều năm nay, Hội chữ thập đỏ thành phố đã phối hợp với Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với mong muốn chia sẻ với những khó khăn của các cấp, ngành, chính quyền trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo. Đây là hoạt động thiết thực đầy ý nghĩa, qua đó động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Bà Đặng Thị Duyên, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên chia sẻ.
Dưới sự phát động của Hội chữ thập đỏ thành phố thì công ty chúng tôi luôn đồng hành cùng hội để tham gia các chương trình ủng hộ xuân ấm yêu thương, tiếp sức cho người nghèo để cùng vượt qua khó khăn thách thức, thì cũng chỉ với mong muốn là chia sẻ của doanh nghiệp để giúp đỡ đến những hộ gia đình khó khăn có một cái Tết đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc.
Được biết, nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã trích từ quỹ phúc lợi của công ty dành tặng 100 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.
Sáng 18 tháng 1, phường Gia Sàng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2017. Năm 2016, Ủy ban dân phường Gia Sàng đã đề ra các mục tiêu thi đua sát với nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương, tạo khí thế sôi nổi trên khắp các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Cụ thể, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 161 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 8,6 tỷ đồng, bằng 143% kế hoạch. Tổ chức cai nghiện ma túy cho 17 đối tượng đạt 113% kế hoạch. Trong năm, có 3.400 hộ đạt gia đình văn hóa, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 35 hộ xuống còn 27 hộ. Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an phường phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 40 cuộc họp triển khai chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cho trên 4.400 lượt người tham gia. Công an phường đã bắt, xử lý 34 vụ phạm pháp về ma túy và hình sự xảy ra trên địa bàn. Năm 2017, phường Gia Sàng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, tiếp tục phát động và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, bảo vệ tổ dân phố. Nhân dịp này, Ủy ban dân phường Gia Sàng khen thưởng cho 11 tập thể và 56 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua yêu nước, quốc phòng quân sự địa phương và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016. Quý vị và các bạn thân mến, dù thời tiết năm nay có nhiều diễn biến thất thường, nắng nóng kéo dài, nhưng các hộ trồng đào Cam Giá đã tích cực chủ động trong việc chăm sóc để hoa nở đều và đẹp vào dịp Tết. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2017 và giờ đang là thời điểm làng đào Cam Giá đón khách đến tham quan và lựa chọn những gốc đào đẹp để chơi Tết. Theo các hộ dân trồng đào nơi đây, chắc chắn gần 50.000 gốc đào của hơn 200 hộ sẽ cho thu nhập khoảng hơn 10 tỷ đồng và cung ứng được trên 80% thị trường hoa Tết Thái Nguyên, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Với hơn 10 năm trong nghề, anh Nguyễn Văn Bằng ở tổ 9 phường Cam Giá đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc trồng và chăm sóc đào. Anh Bằng cho biết, thời tiết năm nay nóng lạnh thất thường khiến cho một số diện tích đào nở sớm hơn dự định. Chính vì thế, các hộ trồng đào cũng như gia đình anh đã có những phương pháp chăm sóc tích cực như ủ gốc hoặc tỉa bớt phần hoa đã nở. Tết năm nay, gia đình anh có hơn 300 gốc đào các loại sẵn sàng phục vụ thị trường Tết với giá bán và cho thuê từ 1,5 triệu đến 10 triệu đồng một gốc. Dự kiến tổng thu nhập của gia đình từ việc bán và cho thuê hoa đào Tết năm nay đạt từ 700 đến 1 tỷ đồng.
Thực ra là năm nay so với nhiều năm trở lại đây thì thời tiết năm nay là rất là khắc nghiệt. Thứ nhất là nóng bất thường và mưa bất thường. Nhưng mà với gia đình cũng đã chuẩn bị đối phó. Thứ nhất là đối phó với cái hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Đâm ra là đến giờ này là vườn đào của gia đình cũng là đã đạt được hiệu quả rất là cao. Đào rất là đẹp để cung ứng ra thị trường Tết.
Nghề trồng đào ở phường Cam Giá được duy trì và phát triển gần 20 năm nay. Từ nghề trồng đào, nhiều hộ dân trong phường đã thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu. Đặc biệt, có nhiều hộ trồng đào có thu nhập từ hàng trăm triệu đồng trở lên. Tiêu biểu có thể kể đến gia đình ông Tạ Xuân Quang ở tổ 9, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, thu lợi từ nghề trồng đào luôn đạt từ 250 đến 300 triệu đồng một năm. Với kinh nghiệm gần 20 năm trong nghề, ông Quang cho biết trồng đào không khó nhưng rất công phu và tỉ mỉ. Hơn nữa, do thị hiếu của người tiêu dùng ngày càng cao nên đòi hỏi người trồng phải rất khéo léo, sáng tạo trong cách tạo thế cho đào. Ngoài việc trồng chăm sóc thì công đoạn uốn cây, tỉa lá được coi là khâu quan trọng tạo nên thế đào đẹp và độc. Để có được những cây đào đẹp nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán, các thành viên trong gia đình ông Quang luôn chú ý đến thời điểm tút lá và thường xuyên theo dõi bản tin thời tiết để chủ động phòng tránh.
Cái cây nở mà bán rẻ hơn so với mọi năm thì lại bù lại những cái cây nó nở đúng tầm hoa vào dịp Tết thì nói chung là xô bù cũng không làm ảnh hưởng lớn đối với người trồng đào so với thời tiết như năm nay.
Thời điểm này, các hộ dân trồng đào tại Cam Giá đang tích cực chăm sóc cây hoa trước khi đưa vào phục vụ thị trường Tết. Để có nguồn hoa phục vụ Tết, người trồng hoa phải tính toán kỹ lưỡng thời gian sinh trưởng, phát triển để tránh hoa nở sớm hoặc quá muộn. Mặc dù thời tiết năm nay nắng nóng xảy ra vào thời điểm cuối năm, nhưng các hộ dân trồng đào tại làng hoa đào Cam Giá lại rất phấn khởi bởi giá đào Tết năm nay dự báo sẽ cao hơn năm trước do nguồn cung không đủ cầu, mặt khác là do các loại hoa khác như ly, hồng, đồng tiền và cúc đều đã nở rộ trước Tết. Không chỉ cung ứng nguồn hoa cho thị trường tại Thái Nguyên, làng hoa đào Cam Giá còn được nhiều thương lái đến từ các tỉnh thành lân cận tìm đến đặt mua từ trước. Điều này đã khẳng định thương hiệu hoa đào Cam Giá ngày càng bay xa. Anh Nguyễn Duy Trinh, một khách hàng chia sẻ.
Cái cảm nhận mình đào năm nay nó không tốt bằng năm đẹp bằng năm ngoái. Ai muốn mua được đào đẹp ấy hoặc phù hợp với gia đình mình thì mua vào thầm thời điểm này.
Đến nay toàn phường có trên 200 hộ trồng cây hoa đào trên tổng diện tích 80.000 m2 với gần 50.000 gốc đào các loại. Hàng năm tổng doanh thu từ ngày trồng hoa đào ước đạt hơn 10 tỷ đồng, góp phần đáng kể vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Trần Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cam Giá cho biết.
Để tạo điều kiện cho người dân trong cái phát triển cây hoa đào và quảng bá cái thương hiệu hình ảnh của Cam Giá thì chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan của tỉnh rồi đặc biệt là cơ quan truyền thông thì tăng cường cái quảng bá thương hiệu và đặc biệt là tạo điều kiện cho nhân dân là có một cái khu vực bán đào riêng, tức là chợ hoa đào Cam Giá tại tổ 3 phường Cam Giá thuộc đường Cách mạng tháng 8. Và qua đó thì người dân cũng sẽ từng bước và quảng bá cái thương hiệu cho hoa đào của Cam Giá. Riêng năm 2017 thì và các năm tiếp theo thì Đảng bộ chính quyền đặc biệt là Ủy ban dân sẽ tăng cường chỉ đạo công tác là quảng bá hình ảnh và tăng cường công tác quản lý về nhãn hiệu tập thể và nâng cao cái uy tín cũng như chất lượng của hoa đào lên một cái tầm cao mới.
Hoa đào Cam Giá được cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể là sự khẳng định về mặt pháp lý, thương hiệu của sản phẩm, qua đó giúp người dân và chính quyền địa phương quảng bá sản phẩm hoa đào của địa phương, bảo vệ quyền lợi của người trồng cây hoa đào và người tiêu dùng, nâng cao giá trị kinh tế, đưa cây đào trở thành cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Những ngày cận kề Tết cổ truyền Đinh Dậu, không khí tại làng nghề trồng đào phường Cam Giá càng trở nên tấp nập hơn. Sau một ngày tham quan tại làng đào Cam Giá, chúng tôi như thấy lòng mình phơi phới, rộng mở với tình người, sắc hoa nơi đây. Tết Đinh Dậu đang đến rất gần, sắc xuân của hoa đào như rực rỡ và thắm đỏ hơn. Còn các hộ dân trồng đào thì phấn khởi vui mừng khi một mùa đào nữa lại đến mang theo nhiều hy vọng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn nội dung sau. Mở đầu là phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên, 18 năm xây dựng và trưởng thành. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 1, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự là án cướp tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 50 triệu đồng. Triệt phá 6 điểm ma túy trên địa bàn, án xảy ra thuộc địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, Cam Giá, Tân Thịnh.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 60 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 201 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 53 trường hợp, xử lý phạt hành chính 14 trường hợp vi phạm. Công an các phường xã tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương, tổ chức cho nhân dân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 131 ca với 574 lượt người tham gia, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua tuần tra, Công an phường Trung Thành, Tân Lập phát hiện thu giữ 2 kiếm tự chế, 1 xe mô tô, Way không có biển kiểm soát, 5 cuộn dây điện do đối tượng bỏ chạy để lại khi phát hiện lực lượng tuần tra. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh làm rõ. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, chuyển thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Thành do Tô Nhật Thông, sinh năm 1957, hộ khẩu thường trú, tổ 3, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, làm giám đốc, vi phạm không đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ và ngày bắt đầu khai thác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, xử lý phạt 60 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành của Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra phát hiện 8 cơ sở vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, sử dụng người lao động không mặc trang phục bảo hộ theo quy định, phạt 9 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết quả, Công an thành phố Thái Nguyên lập biên bản 7 trường hợp, tạm giữ 1 xe ô tô tải, 6 xe ô tô con, lập biên bản 121 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 4 xe ô tô, 7 xe mô tô, 11 xe đạp điện, 99 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Thưa các đồng chí và các bạn, tội phạm về ma túy là một trong những nhóm tội phạm nguy hiểm và liều lĩnh nhất. Trong những năm qua, để kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm này, đã có sự đóng góp chủ đạo của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thái Nguyên. Qua chuyên mục Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí và các bạn bài viết có nhan đề Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thái Nguyên, 18 năm xây dựng và trưởng thành.
Ra đời từ năm 1998, tiền thân từ đội cảnh sát điều tra, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên trải qua 18 năm chiến đấu và trưởng thành. Tập thể chỉ huy và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần đoàn kết trong chiến đấu, hết lòng vì nhiệm vụ được giao. Để đối phó với những diễn biến mới của tình hình tội phạm về ma túy, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, biểu hiện hoạt động của đối tượng phạm tội. Tham mưu cho chính quyền nhân dân địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm về ma túy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ tấn công triệt phá nhiều tụ điểm ma túy phức tạp, đem lại sự bình yên cho nhân dân. Nhìn lại chặng đường 18 năm xây dựng và trưởng thành, Thiếu tá Vũ Trung Văn, Phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên cho biết:
Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cấp trên, sự hun đúc của các thế hệ đi trước, đến nay lực lượng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy không ngừng từng bước lớn mạnh, chính quy tinh nhuệ, luôn tập trung đoàn kết, nhất trí, giữ vững bản lĩnh chính trị, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và cấp trên giao phó.
Với mức siêu lợi nhuận, nhiều đối tượng đã lôi kéo người thân, gia đình tham gia vào hoạt động phạm tội có tổ chức. Hình phạt quy định với tội phạm này rất nặng, nên khi bị bắt giữ, các đối tượng thường chống trả quyết liệt, gây thách thức không nhỏ đối với lực lượng công an. Đáng sợ hơn cả là các đối tượng nghiện ma túy tổng hợp dạng đá. Khi đã lâm vào ảo giác, các đối tượng sẵn sàng chống trả với những hành vi man dợ nhất, không để cho ma túy lộng hành, vượt lên trên mọi nguy hiểm. Cán bộ chiến sĩ, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thái Nguyên luôn tâm huyết với nghề, dũng cảm mưu trí khi đối mặt với tội phạm, quyết tâm loại bỏ những kẻ gieo lên cái chết trắng ra khỏi xã hội. Trung úy Vũ Việt Hùng cho biết, lực lượng trẻ xung kích của Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thái Nguyên luôn kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của đơn vị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Bản thân tôi rất vinh dự khi được công tác tại Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên và thấy tự hào về truyền thống của đội qua 18 năm xây dựng và trưởng thành. Mặc dù tình hình tội phạm ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, nhưng tập thể Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, kiên trì đấu tranh với các loại tội phạm ma túy, không ngừng trau dồi nghiệp vụ pháp luật để có nền tảng vững chắc phục vụ công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, góp phần giảm tội phạm ma túy nói riêng và các loại tội phạm nói chung.
Để giúp các anh yên tâm công tác, không thể thiếu những bàn tay chăm sóc, tảo tần của những người vợ, người mẹ trong gia đình. Chị Dương Thanh Ngân, vợ của Thiếu tá Vũ Trung Văn, Phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên chia sẻ: Nhiều khi chúng tôi đi mấy ngày không về, nhưng vì nhiệm vụ của chồng, tôi luôn đỡ đàn anh gánh vác việc gia đình, nuôi dạy con cái để anh có thời gian tập trung cho công việc.
Cái nghề điều tra này thì là rất là nguy hiểm. Vợ của anh thì luôn quan tâm mình, thứ nhất là sức khỏe này, công việc này, chia sẻ và động viên hỏi han công việc của anh, xếp công việc của mình với thời gian làm sao cho nó hợp lý này để anh yên tâm công tác.
Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm đấu tranh trấn áp tội phạm, tập thể Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên luôn hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ. Nhiều chuyên án, vụ án lớn đã được khám phá, chặt đứt nhiều mắt xích ma túy liên tỉnh. Với sự cố gắng nỗ lực của tập thể chỉ huy và cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trong nhiều năm liền, đội được công an cấp trên và chính quyền địa phương khen tặng các danh hiệu cao quý như đơn vị quyết thắng, đơn vị tiên tiến, nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ tiên tiến. Nói về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy trong thời gian tới, đặc biệt trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Thượng tá Bùi Duy Dương, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Công an thành phố Thái Nguyên làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, đảng, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn, tuyên truyền gia đình và các đối tượng nghiện, tự nguyện, cai nghiện, từ bỏ và đoạn tuyệt với ma túy. Những đối tượng không tự nguyện thì tiến hành các biện pháp hành chính, lập hồ sơ, đưa đi cai nghiện bắt buộc. Mặt khác, tăng cường phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia, phòng ngừa phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy. Tập trung các lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, làm giảm tình hình hoạt động của tội phạm, tệ nạn về ma túy, triệt phá các đường dây, đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy có số lượng lớn, các điểm phức tạp về ma túy, các vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp, đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết các vụ án về ma túy, phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án đưa ra xét xử những vụ án về ma túy để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung và cố gắng hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra trong năm 2017.
Xuân Đinh Dậu đang đến gần, những địa điểm được coi là điểm nóng của ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như khu vực hai bên bờ sông Cầu nay đã thưa dần những bóng người nghiện dập dờ, thay vào đó là sự khởi sắc của hoa cúc, hoa đào. Sự bình yên đó có sự đóng góp không nhỏ của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Thái Nguyên trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá nên sẽ không có lên nổi đó.
À thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá ha, lát ghé hết cầu với tôi nghe. Ừ? Tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá nên sẽ không có lên nổi đó.
À thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá ha, lát ghé hết cầu với tôi nghe. Ừ? Tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Taxi Thái Bảo 02803 737 737 triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt tri ân khách hàng chào đón Xuân Đinh Dậu 2017, đón xuân sang rước lộc vàng. Với mỗi cuộc điện thoại khách hàng gọi đến tổng đài 02803 737 737 khi sử dụng xe của hãng taxi Thái Bảo có giá trị từ 50.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận được một mã số dự thưởng với giải thưởng như sau: một giải đặc biệt trị giá 3 chỉ vàng 4 số 9 khi 3 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 3 số cuối của giải đặc biệt sổ số miền Bắc. Một giải nhất trị giá 1 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhất sổ số miền Bắc. Hai giải nhì trị giá 0,5 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhì sổ số miền Bắc. 6 giải 3 trị giá 1 triệu đồng khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến trùng với 2 số cuối của giải 3 sổ số miền Bắc. 4 giải khuyến khích trị giá 500.000 đồng khi 2 số cuối điện thoại gọi đến trùng với 2 số cuối của giải 4 sổ số miền Bắc. Thời gian, mỗi khách hàng sử dụng dịch vụ có cuộc gọi từ 0 giờ 0 phút 0 giây từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 1 tháng 2 năm 2017. Kết quả sẽ lấy theo kết quả sổ số miền Bắc vào ngày 9 tháng 2 năm 2017. Các số trúng thưởng được tính theo thời điểm gọi đến sớm nhất. Danh sách trúng giải được thông báo trên website tại địa chỉ http://taxithaibao.com và địa chỉ Facebook http://www.facebook.com/taxithaibao.
Chị
chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, để tri ân khách hàng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, công ty giảm giá từ 3 đến 30% cho các sản phẩm: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Ngoài ra, công ty còn giảm giá tới 50% phí khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Chương trình được áp dụng tại các cơ sở mang thương hiệu Hà Tuyên. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại trụ sở chính, số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!